có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có những niềm riêng cùng với cô Betty. Có những niềm riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên, Nhã Quyên và Thanh Hùng gửi lời chào tới cô Betty.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào chị Betty ạ. Dạ alo.
Cô Betty. Hello.
Có nghe cô nói không?
À dạ vâng, bây giờ nghe rồi chị.
Nghe chưa?
Dạ nghe được rồi, dạ vâng. Dạ xin hỏi dạ hai ba anh em thì xin mến chào chị và chị hôm nay có khỏe không ạ?
Hôm nay thì Betty rất là khỏe và cái thời tiết bên này thì rất là tốt. Nào bây giờ hiện giờ thì nó hơi nóng một tí, 83 độ. Nhưng mà buổi sáng thì nó rất là tốt, mà tí nữa chắc trong vòng một tiếng hồ nữa thì nó cũng sẽ xuống thôi. Bên đó thì thời tiết là sao các em?
Dạ thưa chị thì bên đây thì thời tiết vẫn đang là nắng nóng chị ạ. Thì nghe nghe chị nói 83 độ là tụi em rất là thèm. Dạ vâng.
Nhưng mà chưa đến ba con số thì cũng là vui rồi phải không?
Dạ vâng, dạ vâng.
Dạ vâng, Nhã Quyên, Bảo Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài 1600 AM. Và kính chào cô Bích Tây ạ.
Rồi, cô Bích Tây chào tất cả các em bên đó ha. Rồi, và Bích Tây cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta đang nghe chúng ta trên đài. Hy vọng là hôm nay sẽ có các bác, các cô, các chú, các gì gọi vô. Nhưng mà trước khi đó thì hôm nay Bích Tây đọc một cái article mà cũng rất là hay, thành ra Bích Tây cũng xin chia sẻ ở đây. Chúng ta thì thật sự ra thì con người chúng ta nó có nhiều tính xấu hơn là cái tật xấu mà hơn là những cái tính tốt. Theo Betty, Betty nhận thấy như vậy. Cái tốt ấy thì thật sự ra là rất là ít lắm. Thì Betty đọc cái bài này thì Betty thấy nó cũng rất là hay để chúng ta nhắc nhở, tự nhắc nhở lấy chúng ta và chúng ta làm sao cho đời sống của chúng ta nó có hạnh phúc thêm một tí. Thì cái để Betty đọc mà nó dài lắm nhưng mà Betty cũng xin tóm tắt lại một ít thôi. Cái này dành cho hầu như các phụ nữ, cho phụ nữ, bởi vì chúng ta người phụ nữ chúng ta nó hay lắm chuyện. Betty dùng cái chữ lắm chuyện để nói riêng về những người phụ nữ chúng ta. Và cái bài này họ cũng khuyên cho chúng ta có nhiều điều lắm. Chẳng hạn như họ nói là như vậy, mình sống á, muốn có hạnh phúc á, thì đừng có nên so sánh cái bản thân của mình với đừng có nên so sánh cái thân của mình, bản thân của mình với người khác được, thấy không ạ? Nếu mà chúng ta so sánh bản thân với người khác thì không có thể nào khiến cho chúng ta giỏi hơn được. Vì con đường duy nhất mà để thành công là chúng ta nên chú tâm vào cái công việc của chính mình làm. Rồi họ nhắc đến những cái điều mà Đức Phật Thích Ca dạy, đó là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Và Đức Phật Thích Ca còn nói thêm nữa là đáng thương lớn nhất của đời người là sự tự ti mặc cảm. Đó, thì nếu mà chúng ta không thể cùng một lúc cảm thấy mà ghen tị và hạnh phúc ấy, thì người phụ nữ đừng có bao giờ phán xét cái bản thân của mình, bởi vì chúng ta chẳng có quyền gì mà so sánh cái thành quả của mình với người khác được. Có người giỏi hơn ta, có người dở hơn ta nữa. Ta không có quyền nói không với cái bản thân của chúng ta, và không được để cho những phán xét của bản thân ngăn cản mình làm những việc mà mình cần làm. Ví dụ như chúng ta mình cần làm việc gì thì mình cứ việc mình làm. Đừng có sự tự ti mặc cảm là tôi không thể tôi làm được cái việc đó được. Mà đôi khi cái việc so sánh ấy, truyền cảm hứng cho ta cái sự phấn đấu để đạt được mục tiêu tham vọng hoặc để cải thiện. Nhưng mà đa phần ấy, cái việc quan sát người khác làm như thế nào hay nhận thức về những gì họ có khả năng gây nguy hại cho chúng ta mà nếu mà chúng ta nhìn lên thì không bằng ai, mà nhìn xuống không ai bằng mình đó. Ví dụ như mình làm việc trong sở của mình vậy, mình thấy cô ta làm lương cao hơn mình, rồi cô đó đẹp hơn mình, thì mình cảm thấy tự ti, mặc cảm, để có sự đau khổ và sự mất tự tin nữa. Rồi nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta có cái sự có cái nhiều cái sự khả năng mà nó trái ngược, nó xung đột với những cái so sánh không có lợi và trở nên làm cho chúng ta nghĩa là yếm thế hơn nữa. Và bởi vì cái cảm giác nó không có an toàn đến cho cái đời sống của chúng ta, thành ra khi mà những người nào mà hay so sánh hoặc là hay ghen tị đó thì luôn luôn không bao giờ có được cái hạnh phúc đến cho mình cả. Có những cái người, những cái nhà nghiên cứu, những nhà tiến sĩ mà tâm lý đó thì họ đã từng đưa ra những cái lời khuyên, nghĩa là sau khi mà họ làm thống kê thì họ thấy là họ có khuyên chúng ta là đừng có nên so sánh bản thân với người khác để mà giúp cho mỗi người hạnh phúc hơn trong cái đời sống của chúng ta. Cái bài này nó giật thật là dài lắm, nhưng mà thôi để cô Bixi cũng chỉ nói một vài điều như vậy để chúng ta có một cái nhìn bao quát đối với cái đối tượng mà chúng ta định so sánh, và chúng ta nên chú ý đến những cái điểm mạnh của chúng ta và những cái điểm yếu của họ. Những cái điểm yếu của họ, và thật ra thì nếu mà chúng ta đem so sánh như vậy thì mang một cái yếu tố mà nó thua thiêu thiệt hơn cái bản thân mà để so sánh hơn với cái mạnh hơn của người ấy. Tức là cái câu này nó hơi tối ý nghĩa, nhưng mà cô Bixi nghĩ rằng là tức là nếu mà chúng ta mà đem cái sự giỏi giang của người khác ra và mình so sánh với cái bản thân mình, rồi mình cảm thấy mình tự ti mặc cảm nhiều quá thì chúng ta không làm được cái gì hết. Những sự so sánh mình có thể làm cho mình tiến hơn được nếu cái đầu óc của chúng ta có thể mạnh hơn và nói rằng ô cái người này giỏi hơn, thì là chúng ta phải cố gắng làm sao để mà giỏi bằng hoặc là hơn cái người đó, chứ đừng có mang cái tự ti mặc cảm đến, nó sẽ làm cho chúng ta yếm thế hơn. Hoặc là thấy cô này cô xinh đẹp hơn mình, thì mình phải làm sao, nghĩa là mình phải nhìn lại mình coi thử ra là mình thật ra con mỗi một người đàn bà như phụ nữ chúng ta, người ta bảo là không có xấu nếu chúng ta không biết làm đẹp lấy chúng ta. Đó là những cái điều mà những cái người mà người ta hãy nghiên cứu trong cái vấn đề mà cái sự hạnh phúc hay không từ cái người phụ nữ. Chẳng hạn như Bixi đi làm việc, chẳng hạn Bixi thấy có trong sở Bixi đó thì cũng có người giỏi, người dở, hoặc có những người xinh đẹp hơn mình này nọ đó. Thì nhiều khi mình, nhất là trong cái vấn đề, chỗ sở Bixi cũng có một số những người Việt Nam, mấy phụ nữ Việt Nam, mấy chị em phụ nữ Việt Nam ở đây làm việc chung với nhau chẳng hạn như vậy đó. Thì khi mình thấy người ta giỏi hơn, mình phải đi tìm những cái gì cái giỏi của người hơn, của người ta để mà mình học hỏi thêm lên. Chứ mình đừng có ganh tị này nọ, hoặc là người ta làm giỏi hơn mình, người ta lương cao hơn mình bởi vì người ta là senior chẳng hạn. Đó thì cái điều đó là mình phải chấp nhận thôi, và mình phải làm sao mình học những cái gì hay cái đẹp của người ta. Chứ đừng có đem những mặc cảm, hoặc là có những cô xinh đẹp, cố như hoa hậu chẳng hạn. Đó thì mình nhìn những nét đẹp của người ta để mà mình bắt chước. Để mà mình bắt chước về cái gì? Thứ nhất là cái cách ăn nói người ta, cái cách nói chuyện và cái cách những cái cử chỉ hành động người ta như thế nào. Tại sao mà người ta đẹp? Không phải chỉ cái nét đẹp chỉ có toát ra bằng cái hình thể, hình thái, vóc dáng đâu. Từ những lời nói, từ những cử chỉ của người ta cũng là cái đẹp rồi. Thế không? Thành ra mình phải lên những cái, mình phải học thêm của người ta như vậy để mình tiến hơn. Chứ đừng có cái mặc cảm trong đó. Đó là ý nghĩa của cái bài mà Bixi đọc được, rất là hay. Thành ra là đây là một cái món quà mà Bixi sẽ tặng cho các chị em phụ nữ ngày hôm nay, để chúng ta tự nhắc nhở lấy chúng ta, cho đời sống của chúng ta nó hạnh phúc hơn nữa. Không biết là mấy cô bé bên đó nghĩ như thế nào những cái điều mà cô Bixi mới nêu ra đó.
Dạ vâng, cảm ơn những cái điều mà cô Bích Tây đã đưa ra. Mà hình như là cô Bích Tây nói là chỉ cái này chỉ cho phụ nữ thôi, vậy là không có anh Thanh Hồng, anh yên tâm, anh ngồi yên. Cô Bích Tây nói là nhìn lên thì không mình không bằng ai, phải không cô? Nhưng mà nhìn xuống mà cũng không còn ai mới sợ thôi cô. thì thật sự nếu mà chúng ta thật sự mình nếu mà chúng ta cứ suốt ngày mình ngồi mà mình so sánh mình với người khác á, thì cái người mất thời gian đầu tiên là chính mình chứ không ai cả. Tại vì người ta nói mỗi nó như là cái melting pot á, tức là mỗi mỗi con người có một cái cái unique hả, cái sự khác biệt, có cái người này á, có cái sở trường, có sở đoản, mỗi người có cái sự khác nhau, mình cũng không cần phải là mình ngồi mình so sánh mình với người khác đâu. Nhưng mà tại cô nói cái này là chỉ có phụ nữ nha, tôi nghĩ đàn ông cũng có phải không anh Thanh Hùng?
À, đúng rồi, đúng rồi. À, thì sự thực ra nãy giờ thì Thanh Hùng cũng đang ngồi thiền á, tại vì ngồi để làm dạ vâng, Thanh Hùng ngồi thiền là bởi vì sự thực ra thì mình phải chiêm nghiệm. Bởi cái câu nói của chị BT nó cái chủ đề mình đưa ra như hôm nay á, thì Thanh Hùng thấy không những riêng phụ nữ mà luôn cả phụ nam cũng vậy. Bởi vì cái tính ganh tị ở đây thì nó không có chia ra đâu. Sự thực ra nó len lỏi luôn cả cái giới nam cũng có đó chị. Tất nhiên thì có thể tỷ lệ có thể chênh lệch bao nhiêu đó thì không chính xác thì Hùng không dám nói. Nhưng mà cái công Đức Phật đưa ra đúng, kẻ thù của chúng ta chính là bản thân của chúng ta, điều đó hoàn toàn chính xác. Bởi vì nam giới và nữ giới cũng giống nhau một điều, đó là cái sự hỷ nộ ái ố ở trong tâm của chúng ta, của con người của chúng ta. Cho nên từ đó chúng ta suy ra trong cái mối quan hệ làm việc rồi vân vân, thì có những cái sự ganh tị nho nhỏ. Nếu mà chúng ta biết được cái điều đó, chúng ta thấy được điều đó thì chúng ta sẽ triệt tiêu nó đi, thì nó không lớn dần đi. Thay vì nó tiêu cực thì nó sẽ tích cực hơn. Ví dụ như là theo như Hùng thấy, ví dụ như là ai đó tài giỏi hơn thì Hùng điều đó Hùng cảm thấy Hùng mến, Hùng phục, và Hùng sẽ làm sao mà cố gắng, coi như là mình sẽ làm không được bằng cái đó 10 thì ít ra cũng 7-8, thì điều đó nó sẽ giúp cho bản thân mình. Dạ thưa quý thính giả, thưa chị Betty và cũng như hai em ở đây, thì cái suy nghĩ nó nặng về tích cực thì nó sẽ giúp chúng ta cảm thấy thư thả hơn và cảm thấy thoải mái hơn, có đúng không ha chị ha?
Cái điều mà Thanh Hùng nói rất là đúng thôi. Nhưng mà sở dĩ là cô Betty nói ra là phụ nữ là bởi vì phụ nữ hay lèm bèm lắm, mà phụ nữ hay có cái tính nhiều hơn là nam giới.
Yeah.
Cũng có nam giới cũng có, nhưng mà ít hơn. Nhưng mà yeah, hôm nay chị Betty tặng cho mấy phụ nữ ngày hôm nay.
Nhưng mà cô Betty biết không? Cô Betty nói tánh phụ nữ lèm bèm, nhưng một khi cái tánh nhà quyên thì lại là hơi tomboy boy một chút á, cái kiểu hơi con trai một chút thì
giống
cũng
trai
là
à, giống
dạ, tính nhà quên rất là hơi kiểu con trai một chút á, thì lại bị la là con gái thì không ra con gái. Nhưng mà chính bản thân mình là con gái, mình cũng không chịu nổi cái tánh lèm bèm của phụ nữ, thì nhà quên nghĩ đàn ông chắc họ cũng rất là khó chịu và bực mình thôi cô.
Có lần để Betty nói chuyện chơi vui thôi, hồi Oklahoma đó, Betty làm cho chùa đó. Quý vị biết là quý vị nào mà Phật tử á, mà nghe cái câu chuyện này chắc cũng thấy cũng không biết là có chuyện lộn xộn cho các quý vị không. Nhưng mà thật sự Betty thấy rằng khi Betty làm chùa đó, nó cũng có nhiều chuyện cũng vui buồn lẫn lộn. Nhưng mà thì có một cô nói chứ, có một cô rất là hay ghen tị, rất là hay ghen tị. Thành ra là cô... mình làm mà những cái gì mình hay, mình đẹp, mình làm cho chùa hoặc cho gia đình Phật tử, nghĩa là từ cái số 0 lên đến mà bây giờ gia đình Phật tử, cái chùa ở trên đó bây giờ rất là lớn mà đẹp, đẹp lắm. Bây giờ có về thăm lại chùa, thành ra là cô ta có nói cô cái tính của cô ta rất là ganh tị. Rồi thì những người ganh tị thì thật sự ra thì họ cũng không có vui gì đâu, bởi vì họ cũng tìm cách hại người này hại người kia, đại khái như vậy, tối ăn không được ngủ không được. Xong rồi đến lúc mà có lần cô nói với mọi người, mấy chị em phụ nữ đó đứng nói chuyện với nhau, thì cô khen người này trẻ hơn, cô khen người kia đẹp hơn, đại khái thì như vậy. Xong rồi có một cô nhìn cô bảo chứ tôi nói thật bà đó nha, bà cứ nói tụi tôi nhưng mà bà nghĩ là bà già bà xấu không, bà nói tụi tôi là trẻ hơn nhưng mà bà nói bà già bà xấu. Tôi nói thật bà, tôi đây lại lầm, tôi nói thiệt á, mình đi chùa mình nói thiệt á. Đó là bà bớt cái sự ganh tị đi, bà bớt cái sự mà nói người này nói người kia đi, thì tôi nghĩ là bà cũng sẽ trẻ như tụi tôi thôi. Đó, cái vị này á, đến lúc đó thì vị không có thể nào ngừng được những cái sự mà phải nói rõ ràng cho cái cô này biết, là bởi vì cái tính của cô như vậy, thành ra là những người khác đi chùa người ta vui vẻ, người ta trẻ trung ra đó, nhưng mà còn cô này á, cô hay nói xấu người này người kia, thành ra là lúc nào cái mặt cô cũng khó khăn lắm, mà trông cô già hơn những người khác, mặc dù cũng cùng tuổi như vậy, thì cô ngồi cô than như vậy, thì chính cái cô, cái bà này, bà nói thẳng vào cái cô này như vậy đấy. Bà bây giờ cô thì cô muốn giống như tụi tôi, thì cô bỏ bớt cái điều cô ganh tị đi, cô bỏ bớt những cái điều mà cô hay nói xấu người này người kia đi. Đó là điều với tin nhị nghe được, nghĩa là nhìn thấy tận mắt mà nghe được tận tai, đó là như vậy. Vâng, thì thật ra cuộc đời trong khi mình xã giao ngoài đường, nhiều khi các quý vị biết là nhiều khi mình không có dám nói cái sự thật ra, nhưng mà có những lúc mình cần phải nói cái sự thật ra để có những cái ý kiến xây dựng cho những người khác, để toàn thể, nghĩa là giúp cho người ta thôi. Cái vấn đề đó là như vậy. Dạ, nhưng mà có nhiều người họ xã giao họ cũng không muốn mất lòng người này người kia đó. Dạ vâng, thì thôi, vì chúng ta nãy giờ có nói chuyện cũng nhiều quá rồi, thì bây giờ hôm nay Vicky có một cái lá thư tâm sự để Vicky đọc. Vâng, dạ, để Vicky đọc cái lá thư này đến để quý vị, và xin quý vị lắng nghe cái lá thư của ông Hiếu Trần, cô Hiếu Trần, xin lỗi. Xin của bà Hiếu Trần, bà tâm sự như với chúng ta như thế này. Thưa cô Bixi, tôi năm nay 63 tuổi. Tôi và chồng tôi đã ly dị trên 15 năm. Chúng tôi có 3 đứa con. 2 đứa lớn đã lập gia đình và có con cháu rồi. Còn một cháu út gái đang sống với tôi. Năm nay cháu 30 tuổi. Chồng tôi sau khi ly dị thì ông ta đã có vợ khác. Còn tôi vẫn ở vậy cho đến ngày hôm nay. Mới đây tôi gặp được một người đàn ông thua tôi 10 tuổi. Anh này cũng đã có một đời vợ và cũng đã ly dị từ lâu. Anh cũng có một người con trai, nhưng cháu trai này cũng đã có vợ con. Sau một thời gian quen biết gần 2 năm nay, tình cảm chúng tôi đầy nở. Và gần đây anh có ngỏ ý muốn xây dựng gia đình với tôi. Anh là một nhà kinh doanh về bất động sản, còn tôi vẫn còn làm việc trong ngành xã hội. Chúng tôi có nhiều điểm rất hợp nhau. Tuy nhiên, điều tôi lo ngại là cháu gái của tôi, năm nay 30 tuổi, cháu vẫn còn độc thân và đang sống chung nhà với tôi. Tôi sợ sau này nếu có gì không hay xảy ra giữa mẹ con và người chồng mới của tôi. Mấy lần tôi bắt gặp anh nhìn lén con gái tôi, do đó làm cho tôi rất là lo trong tương lai. Thưa chị Bích Ti, xin chị làm ơn cho tôi biết ý kiến là tôi có nên lập lại gia đình với cái người đàn ông trẻ tuổi hơn tôi này không? Tôi vẫn thường nghe chương trình của chị và tôi rất thích có những ý kiến của chị và các quý vị gọi vào. Thật ra với tuổi của tôi thì nói yêu mà yêu say đắm thì chắc chắn là cũng không có. Nhưng để bảo đảm về tương lai, tôi cần có một người đàn ông để tôi dựa bờ vai sau này. Tôi cảm ơn chị Bích Ti rất nhiều. Chúc chị luôn vui, khỏe. Ký tên là Hiếu Trần. Dạ vâng, đó là lá thư của bà Hiếu Trần đã gửi cho chúng ta. Xin quý vị nhấn chút thì giờ quý báu ngày hôm nay để gọi vào cho ý kiến với thư những lời tâm sự của bà. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Quý thính giả vừa lắng nghe lá thư cũng như lời tâm sự của bà Hiếu Trần. Xin quý thính giả hãy cùng gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để giúp cho bà Hiếu Trần ngày hôm nay đưa ra một hướng giải quyết thỏa đáng. 817-899-4110.
Dạ vâng, cảm ơn chị Betty đã chia sẻ một cái câu chuyện của bà Hiếu Trần vừa rồi. Thì cũng rất mong quý thính giả hãy gọi điện thoại theo số 817-899-4110. 817-899-4110 để giúp cho bà Hiếu Trần cũng như trong cái câu chuyện ngày hôm nay với cái vấn đề là mình gỡ rối tơ lòng dùm cho bà Hiếu Trần. Dạ vâng, xin mời quý thính giả gọi điện thoại vào số 877-899-4110. Dạ vâng, 817-899-4110.
Rồi cô Betty cảm ơn các em Bảo Quyên, Nhã Quyên và Thanh Hùng. Nếu mà chưa có quý vị nào gọi vào thì có thể các em có thể tóm tắt cái câu chuyện lại được không ạ? Và
dạ vâng, dạ. Trong lúc chờ đợi vị thính giả đầu tiên, xin cho phép Bảo Quyên tóm tắt cái lá thư ngày hôm nay. Lời tâm sự của bà Hiếu Trần, bà năm nay 63 tuổi, bà đã ly dị chồng được hơn 5 năm. Hai người có với nhau 3 đứa con, 2 đứa lớn thì đã lập gia đình và một người con gái Úc 30 tuổi thì đang vẫn sống chung với bà. Trong vòng 2 năm trở lại đây thì bà có quen biết với một người đàn ông thua bà 10 tuổi. Ông đã cũng có một đời vợ và cũng có một người con trai đã có gia đình. Trong vòng 2 năm quen biết thì bà cảm thấy rất là hợp nhau và ông đó cũng có ngỏ lời là muốn tiến tới xây dựng gia đình chung với bà Hiếu Trần. Nhưng mà bà cũng đang băn khoăn lo ngại vì không biết là có nên đi thêm bước nữa hay không. Với cái cô con gái 30 tuổi vẫn đang còn sống chung với bà. Đôi lần thì bà cũng có bắt gặp người đàn ông này hay dòm lén cô con gái. Bà băn khoăn không biết là bà cảm nhận là bà cần có một người đàn ông để nương tựa lúc tuổi già, nhưng cũng không có muốn những cái bất trắc cũng như những cái chuyện rối ren về sau. Không biết quý thính giả nghĩ như thế nào, xin hãy giúp cho bà Hiếu Trần ngày hôm nay 817-899-4110. Dạ, xin quay trở lại với cô Bích Ti.
Bích Ti cũng xin mời quý vị gọi vào, bởi vì thời gian chúng ta nó coi vậy chứ mà nó cũng đi rất là mau. Bích Ti nhớ là như năm ngoái năm kia thì Bích Ti cũng có một cái trường hợp mà cũng nó cũng không có giống như thế này lắm. Nhưng mà thường thường á thì mình thấy là đàn bà người ta tìm chồng là người ta thường thường lớn tuổi hơn. Nhưng mà khi mà từ ngày qua Mỹ đến giờ đó là Bích Ti thấy có nhiều trường hợp rồi. Bích Ti thấy là có những cái cặp vợ chồng đó thì chồng nhỏ tuổi hơn vợ cả chục tuổi như vậy đó, mà thật sự là mình nhìn bề ngoài mình thấy là họ sống rất hạnh phúc, nhưng mà khi mà Bích Ti mà quen biết rồi đó, mình biết được cái đời sống của ta đấy, thì Bích Ti thấy là nó cũng không hạnh phúc gì cho lắm đâu. Bởi vì chồng mà trẻ rồi vợ thì lớn tuổi hơn rồi, nó có cái nhiều mặc cảm lắm. Thứ nhất là ông chồng cũng mặc cảm, ông đi ra đường á, đàn bà thì hay mau già hơn đàn ông đó, ông đi ra đường nhiều khi ông cũng không muốn dắt vợ đi theo nữa, có thể ông cũng thương cũng yêu đó, nhưng mà khi mà đi gặp bạn bè chẳng hạn hay trong những bữa tiệc party này nọ đó thì ông chỉ muốn đi mình thôi, không muốn dắt vợ đi. Thì những cái chuyện như vậy á, nó sẽ làm cho những nó mất cái sự vui vẻ trong gia đình nữa. Rồi khi mình đi một mình trong cái đám tiệc này nọ thì nhiều khi bà vợ ở nhà đó, bà lại suy nghĩ đó, rồi không bà suy nghĩ cái đầu óc của bà có thể bà nghi ngờ chuyện này chuyện kia, rồi một lần hai lần ba lần rồi cả chục lần, mà nếu mà ông cứ làm tiếp tục như vậy thì hỏi thử coi thử là trong gia đình nó có hạnh phúc hay là không. Đó thì Bích Ti không biết là có nhiều đám nghĩa là có có thể là họ có hạnh phúc lắm. Sau khi đám cưới rồi thì họ cũng có thể có một hạnh phúc một thời gian. Nhưng mà later on thì Bích Ti nghĩ rằng nó cũng không có tốt gì cho lắm đâu. Để tí nữa là có gì Bích Ti sẽ nói một cái vài cái câu chuyện mà Bích Ti nhìn thấy rõ ràng cho quý vị nghe. Nhưng mà bây giờ để dành thời giờ các quý vị gọi vào để xin giúp ý kiến với bà Hiếu Trần ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều. Các gì các bác các cô đi đâu hết rồi không biết gì gì tất.
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Cảm ơn quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho bà Hiếu Trần ngày hôm nay. 817-899-4110, góp ý cho bà có nên bước thêm bước nữa hay không, hay là bà có quen có nên quen người đàn ông nhỏ hơn bà 10 tuổi hay không. Và năm nay xin được gặp lại là bà năm nay 63 tuổi, bà đã ly dị người chồng của mình được 15 năm rồi. Chồng cũ của bà thì cũng đã lấy vợ khác. Và hiện tại thì bà đang ở chung với cô con gái Úc 30 tuổi. Cái điều mà bà lo lắng là tại vì người chồng của bà nhỏ hơn bà 10 tuổi, thì tức là khoảng năm nay ông khoảng 53 tuổi, mà con gái của bà 30 tuổi. Và có nhiều lần thì ông bà nhìn thấy ông nhìn trộm con gái bà. Đó là cái điều bà lo lắng. Và xin kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho bà Hiếu Trần ngày hôm nay. 817-899-4110 Nhã Quyên, Bảo Quyên và anh Thanh Hùng xin được kính mời vị thính giả.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, xin mời ạ. Dạ vâng, xin chào. Hello. Vị thính giả. Dạ vâng. Xin chào chị.
Dạ vâng ạ, tôi nghe đây ạ. Mới nghe thấy hình như phải vừa rồi gọi phone không ạ?
Dạ đúng.
Dạ đúng rồi đó.
Theo tôi thì ý kiến ạ. Dạ.
Dạ xin mời chị.
À, theo tôi thì ý kiến thì cái bà đó thì tôi nghĩ là bà đừng có cưới cái ông đó làm gì. Ông đã lén lén nhìn con gái mình rồi thì còn gì nữa đâu mà điên sao cưới ông về. Mà là phải còn thua 13 tuổi, 10 tuổi nữa. Tôi thấy là bà 63 tuổi thì bà nên ở một mình, là hai mẹ con đi chơi với nhau rồi sống với nhau thì vừa hợp vui hơn.
Dạ.
Đó là cái ý kiến của tôi thấy chẳng nên cưới cho ông nó về làm gì ạ. Rồi là rắc rối, còn có nhiều chuyện nữa.
Dạ, chị cho, dạ. Chị cho biết cái danh thôi chị.
Dạ, tôi tên là Tâm Vũ ạ. À.
Tâm Vũ, dạ, cảm ơn chị Tâm Vũ rất nhiều.
Dạ, yeah. Yeah. Nói với bà đó là ở vậy là đi chơi, là đi du lịch, để dành tiền đi với con cái, sống với con đi, hoặc là lấy một người nào ngang tuổi. Yeah. Lấy nhiều tuổi quá mà lại còn nhìn lén con gái mình nữa.
Dạ, nhưng mà,
là người đàn ông mình đâu có đứng đắn đâu mà tự nhiên kiêng về là lại sinh ra nhiều cái rắc rối nữa.
Dạ.
Chị Tâm Vũ ơi, nhưng mà cái vấn đề đây là bà Hiếu này, bà... có thể là bà tính, bà nói là cái tuổi của bà thì nếu mà bà mà yêu như người trẻ tuổi thì chắc bây giờ cũng không còn nữa, nhưng mà bà nghĩ về tương lai đó. Thứ nhất là bà thực tế, tức là ông này ông đầu tư vào bất động sản, tức là ông có tiền. Thứ hai nữa là ông trẻ hơn thì có thể là có gì bà về lớn tuổi thì bà có người để bà dựa cái bờ vai đó, giúp đỡ cho bà. Cái điều bà tính thực tế đó là như vậy đó. Thì các quý vị nghĩ làm sao nếu mà chị nói là bây giờ là đi chơi với con, nhưng mà đến khi con nó lớn rồi, nó đi rồi, nó lập gia đình. Bây giờ mấy đứa lập gia đình cũng đâu có gần mẹ đâu, chỉ còn có cô bé này thôi, cô ở nhà với mẹ. Đến lúc cô lập gia đình thì mẹ lại lẻ loi ở nhà, không ai giúp đỡ mẹ hết. Rồi chị nghĩ sao?
Theo tôi thấy thì lại đi với bạn bè hoặc là với bà con. Bây giờ thì cứ là bạn với nhau đi, đừng có đem nhau về, đừng có lấy nhau về. Tôi thấy cái chuyện lấy nhau về nó có nhiều, mà nhất là ông lại nếu như vậy, nói như vậy, ông vừa trẻ tuổi mà ông lại successful thành công nữa, thì cái chuyện mà ông yêu thương bạn thành thật tôi nghi lắm ạ.
Dạ. Cảm ơn chị.
Cái chuyện một người đàn ông thành công mà lại còn nhỏ hơn mình 10 tuổi mà lại nói là yêu thương mình thì cái đó hình như thấy hơi hiếm ạ.
Dạ.
Dạ,
rồi. Dạ, trong dạ, cái con gái trẻ là bao nhiêu người đang chưa trẻ, ông còn có cơ hội lấy bao nhiêu cô gái trẻ, mà đàn ông Việt Nam mình thì hay thích con gái trẻ lắm.
Dạ đúng vậy, dạ, đàn đúng ông rồi. Nào cũng vậy thôi chị. Rồi, cảm ơn chị Tâm Vũ rất là nhiều đã gọi vào. Mới nói con câu mà bị anh Thanh Hùng anh chỉ cái quảng quá. Cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và vâng, chị Tâm Vũ ý kiến
dạ,
là
vâng,
không
cảm ơn
nên,
chị Tâm Vũ rất là nhiều
nên,
ạ.
Để cho ông này ông về thì ông sẽ rình con gái của bà, thì bà lại mất công rình ông. Và Nhã Quyên, anh Thanh Hùng và Bảo Quyên xin phép quý vị được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.
Như cây